Từ quý thính giả trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm hiệp đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas vẫn tiếp tục như cũ, vũ như cảnh. Nhiệt độ tiếp tục nóng, không có mưa. Ngày thứ hai đầu tuần sau thì nó lên tới 102 độ, tức là mỗi một ngày như vậy thì thời tiết ở bên Dallas mỗi ngày một nóng. Và cái xác suất mưa đó thì hầu như là không có trong những cái ngày này. Có thể là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thôi, nhưng mà xác suất nó chỉ có vào khoảng 10% mà thôi. Thưa quý vị, về vấn đề giáo dục thì trên trang trong của tờ Dallas có dựa vào một số những cái dữ liệu của chính phủ tiểu bang Texas. Thì người ta mới thấy rằng là có số lượng người tương đối rất là ít đã lấy cái kỳ thi trên kỳ thi gọi là cái bằng tương đương của trung học, gọi là GED, trên máy computer và họ đã có thể là thi đậu tại tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì một số những cái người họ ta thán rằng là cái phần thi trên máy computer này nó tương đối khá là mắc mỏ và nó cũng khó hơn, bởi vì nó quan tâm về đến cái việc mà sau khi thi xong cái bằng tương đương trung học GED đó thì người ta đi vào những cái trường đại học và không có quan tâm về cái vấn đề chuẩn bị cho cái công ăn việc làm mà họ sẽ phải đương đầu. Một số người đã phải trả với cái lệ phí là 135 đồng để họ có thể lấy cái kỳ thi trên máy computer. Đây là một cái kỳ thi tương đương với lại cái bằng trung học tại Hoa Kỳ mà tiểu bang Texas đã từng đưa ra để mà thực hiện từ năm ngoái. Một số những cái tiểu bang khác thì họ đã ngưng không có sử dụng về cái việc mà thi GED trên máy computer rồi, và họ đã sử dụng một số những cái văn bản khác tương đương với lại trung học. Thì hiện nay đó là chúng ta biết là có khoảng chừng 3 cái kỳ thi tương đương với lại trung học đó hiện nay, nhưng mà tiểu bang Texas thì bây giờ vẫn còn sử dụng cái kỳ thi gọi là GED. Và các nhà giáo cũng như là một số các nhà chuyên môn đó thì họ nói rằng là ban giáo dục của tiểu bang Texas cần phải tham khảo xem coi là cần phải đưa ra một số những cái kỳ thi bằng giấy bút hẳn hoi. Tức là từ xưa đến giờ thì chúng ta vẫn sử dụng giấy trắng rồi mực đen hay là mực xanh, nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì cái xã hội nó tân tiến, người ta sử dụng máy computer nhiều hơn, và bây giờ chính phủ cũng đã áp dụng về cái việc là thi cái bằng tương đương trung học cũng bằng trên cái máy điện tử. Bây giờ đó thì vào ngày thứ sáu này là ban hội đồng về giáo dục của tiểu bang Texas họ có bỏ phiếu xem coi là những cái lời đề nghị mới này có thể áp dụng được hay không. Người ta đưa ra một số những cái dữ liệu của năm 2013 thì họ thấy như thế này là có 74.5% những người mà họ lấy cái kỳ thi tương đương trung học đó, thì họ thi đậu, tức là cái con số 62.426 người. Nhưng mà theo như là cái quy định mới đó thì cái số lượng người thi đậu chỉ có 28.020 người của cái năm ngoái mà thôi, tức là chỉ có 51.5% là thi đậu trong cái môn mới của cái kỳ thi mới này, có lẽ là nó khó quá cho nên là nhiều người đã không có thể thi đậu cái bằng tương đương trung học đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhiều người đã phàn nàn rằng với cái giá mắc mỏ như vậy. Thật ra thì những người cần chiếc bằng này thường là những người có thu nhập thấp, không có điều kiện đi học nên họ cần chấm bằng này để mà có thể xin việc làm hoặc là một số mục đích khác. Nhưng mà với việc giá mắc mà lại khó như vậy nên nhiều câu hỏi được đặt ra là có nên bỏ đi tấm bằng GED này hay không. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì thời tiết tại tiểu bang Texas khá là nóng. Nhưng mà thị trường bất động sản tại thành phố Houston còn nóng hơn nữa. Bởi vì theo Houston Chronicle sáng ngày hôm nay đưa ra một bản tin cho biết rằng là thị trường bất động sản tại thành phố Houston trong tháng 6 rất nóng, khi mà người mua trong vùng Houston đã closing những ngôi nhà nhỏ trong tháng 6 nhiều hơn bất cứ tháng nào trong hồ sơ lưu trữ của thành phố cho biết. Và điều đó đã chứng minh khả năng hồi phục của thị trường nhà đất, mặc dầu giá xăng dầu đã có những biến động trong thời gian vừa qua, cũng như dẫn theo sau đó hậu quả việc cắt giảm công ăn việc làm trong ngành công nghiệp dầu hỏa của thành phố Houston cũng đã xảy ra. Và các chuyên gia bất động sản nói rằng thị trường đã có những bước khởi sắc bởi vì lãi suất thế chấp đã bắt đầu tăng lên đôi chút, kích thích việc bán nhà. Và người mua sắm từ trước đó thì lúc trước đó khi mà muốn mua nhà họ phải cạnh tranh rất là nhiều với những người khác, thì bây giờ họ có thể bắt đầu suy nghĩ lại khi mà giá nhà đã dần dần ổn định và số lượng nhà đưa ra thị trường cũng bắt đầu tăng lên. Theo ông Jim Gaines, một kinh tế gia của Trung tâm Bất Động Sản của Texas A&M cho biết, góp phần làm tăng doanh số trong tháng bán vừa qua có thể liên quan đến đợt mưa lũ trong ngày Memorial trước đây. Trong đợt mưa lũ đó thì rất là nhiều ngôi nhà đã bị hư hại và thậm chí không thể ở được. Và vì thế nên người dân đã tìm kiếm một việc thay đổi nhà cửa trong thời gian này khá nhiều. Và bên cạnh đó cũng có những thay đổi trong quy định về thông tin thế chấp được liên bang công bố và dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới đây, có thể khiến cho việc cho vay cũng sẽ tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trên toàn thành phố Houston đó thì nhà bán dạng single family, thì tức là những ngôi nhà nhỏ, thì cũng đã tăng khoảng 4.1% trong tháng 6. So với cùng kỳ năm trước thì tăng là khoảng 7.935 ngôi nhà. Thì trước đó thì 2 tháng liên tục đã không có tăng. Đó là theo như những số liệu từ Hiệp hội Nhà đất, những nhà bất động sản Houston đã công bố. Hiệp hội này cũng cho biết rằng là trong tháng 5, thì là đã có một số không cái vấn đề mà mua bán nhà cửa đã giảm, không có tăng. Thì theo dự báo đó là mới đầu người ta dự báo là khoảng 6.6% mà thôi, nhưng mà thực tế chỉ có 4.3%. Và doanh số bán nhà từ đầu năm tính cho đến tháng 5 vừa rồi không có tăng bao nhiêu. Và theo như một số dự báo trong tương lai đó, thị trường nhà đất tại thành phố Houston sẽ xuất hiện một số vấn đề liên quan đến công nghiệp năng lượng. Tại sao? Bởi vì theo kinh tế gia Gaines lưu ý rằng là ngành công nghiệp năng lượng tại thành phố Houston vốn là một thành phố có thể nói rằng là kỹ nghệ dầu khí là đứng đầu trên toàn thế giới. Thì thị trường nhà cửa cũng phải chịu ảnh hưởng về vấn đề xăng dầu. Bởi vì khi mà có một số vấn đề liên quan đến dầu khí, đặc biệt rằng là khi mà thỏa thuận với Iran, giữa Iran và các cường quốc được thỏa thuận đó, thì giá dầu có thể sẽ giảm, tiếp tục giảm bởi vì xăng dầu của Iran sẽ được đổ vào thị trường thế giới. Và vì thế, rất là nhiều những plan về liên quan đến bảo hiểm rủi ro, vấn đề mua nhà. Tức là chúng ta có thể tạm hiểu rằng là khi mà nếu mà thị trường có những thay đổi như thế nào thì cái bảo hiểm này sẽ chi trả cho những thay thế đó. Thì thị trường bảo hiểm rủi ro cũng đã được sử dụng khá nhiều nhằm bảo vệ những người cho vay. Và thị trường công ăn việc làm cũng ảnh hưởng đến thị trường nhà cửa khi mà thị trường công ăn việc làm tại thành phố Houston cũng khá nóng bỏng bởi vì vấn đề xăng dầu đã ảnh hưởng khá nhiều. Theo như tổ chức Houston Partnership Creditor đã cho biết rằng là
trong năm 2015 đó, họ dự báo kinh tế, nền kinh tế có thể đi xuống một tí bởi vì lý do rằng là người ta cắt giảm công ăn việc làm trong thị trường năng lượng khi mà việc thăm dò cũng như các giàn khoan được mở ra sẽ giảm đi đôi chút. Và họ cũng dự đoán thành phố Houston thì công ăn việc làm chỉ đạt khoảng là 20.000 cho đến 30.000 công ăn việc làm mới trong năm nay, khi mà trước đây họ dự báo lên đến 62.900 công ăn việc làm mới thì cũng có những ảnh hưởng nhất định. Và một số thông báo cũng như là dự đoán cũng cho biết rằng là khi mà nếu mà công ăn việc làm trong lĩnh vực năng lượng có thay đổi, có gia tăng thì nền kinh tế mới có thể có những bước tiến mới, chứ nếu không sẽ có sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Texas và North Dakota là một trong những tiểu bang bùng nổ việc khai thác dầu hỏa theo kỹ thuật fracking. Và theo dự cũng một số báo cáo lưu ý rằng Texas tình hình, tuy rằng là tình hình tài chính, tình hình thị trường công ăn việc làm đã tăng rất nhiều so với những năm đầu của thập niên 90, nhưng mà nếu mà so ra thì không có nhiều như rằng là người ta dự báo. Thì cũng có những tin vui, tin buồn trong buổi sáng ngày hôm nay. Tin vui liên quan đến thị trường nhà đất tăng trưởng bùng nổ, nhưng mà thị trường công ăn việc làm thì cũng phải cần theo dõi thêm. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái vấn đề mà công ăn việc làm rất là quan trọng đối với lại cái nền kinh tế. Ngay cả cái vấn đề mà tin tức có liên quan đến kinh tế thì sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News ngay trên mặt trang nhất của về mục thương mại cũng có nói về cái cuộc họp vào ngày hôm qua giữa bà chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen với lại các nhà làm luật. Thì một số các nhà làm luật cũng đưa ra cái đề nghị là Quốc hội cần phải theo dõi hoặc là kiểm soát nhiều hơn về Ngân hàng Trung ương. Nhưng mà bà Janet Yellen ngày hôm qua cũng có nói là cái việc này rất là nguy hiểm và có thể sẽ ảnh hưởng xấu đối với lại cái nền kinh tế. Bà Yellen đã nhiều lần nói về cái việc này trong cái buổi họp vào ngày hôm qua khoảng 3 tiếng đồng hồ với lại Ủy ban về Tài chánh của Hạ viện. Thì bà cũng có nói là nếu mà những người thuộc Đảng Cộng hòa mà muốn áp đặt những cái giới hạn trên Ngân hàng Dự trữ Liên bang, tức là những cái sinh hoạt của họ, thì như thế nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà điều hành các nền kinh tế. Như chúng ta cũng biết là Đảng Cộng hòa hiện nay có một số vị đang chú tâm đến cái việc là họ đưa ra về một số những cái quy định để mà có thể quản lý về một số những cái chính sách tiền tệ, cũng như là đưa ra một số những cái định chế có liên quan đến cái kỹ nghệ về tài chánh. Nhưng mà cái sự liên hệ mà giữa Ngân hàng Dự trữ Liên bang gọi là Fed đó với lại Quốc hội thì có vẻ trong cái thời gian gần đây không có mặn mà cho lắm, kể từ khi mà bà Yellen bà được bầu là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Và trong khi đó thì Quốc hội ở hai lưỡng viện, Hạ và Nghị viện đó, Hạ và Thượng viện bây giờ thì lại do Đảng Cộng hòa nắm giữ, mà Đảng Cộng hòa thì bây giờ họ muốn kiểm soát luôn cả Fed. Mà cái điều này thì người ta ai cũng biết được rằng đó là Ngân hàng Dự trữ Liên bang cần phải độc lập với lại các nhà chính trị, thì hy vọng là người ta ngân hàng mới có thể điều hành những cái chính sách có liên quan đến kinh tế một cách tốt đẹp hơn. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn anh Quang Hưng. Và xin chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc vui tươi bình an. Xin hẹn lại chương trình Nhật báo truyền thanh ngày mai.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và quý thính giả.